Biệt tôn vô thượng đẳng tập 1 giáo ngôn trực chỉ bài thứ nhất như nhiên trực giác nhân ngày mùng 8 tháng 4 năm Nhâm Tuất 1982 lúc 20:30 tại Trung ương Hội Thượng cử hành đại lễ đản sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tử chúng Pháp Tạng tề tựu theo như thường lệ vẫn một lòng tín ngưỡng thọ trì bảo pháp, nhất tâm tu cầu tri kiến giải thoát. Về phần Đức Tăng Chủ vẫn chỉ dạy hóa giải từ lớp lan thân tâm tính chúng tiến bộ. Đức Tăng Chủ không hề phát hành giáo ngôn, không hội hè như các mọi năm trước. Ngài vẫn một mặt tâm truyền đơn giản như nhiên trực giác, khó nghĩ bàn. Khi bấy giờ nơi chánh điện, tứ chúng ngồi yên đàm luận, bàn bạc về môi sinh hiện tại, than phiền nạn kinh tế, mức sống khó khăn nên khó tu. Bỗng có tiếng chuông reo báo hiệu Đức Tăng Chủ giá lâm, chứng minh đại lễ. Tứ chúng ngồi yên lặng ứng lễ. Ngài từ tịnh thất bước xuống, đi cùng thị giả, tôn giả hộ pháp ra chánh điện. Khi bấy giờ Ngài đến tĩnh tọa trên chiếc ghế vải thường ngày để lúc Ngài nghỉ ngơi hoặc xem kinh điển. Tử chúng hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn xếp thứ lớp lễ bái. Ngài ra hiệu cho tứ chúng ngồi. Đâu đó xong Ngài nói: "Tôi khá khen các ông, từ nơi rộng rãi tu hành cho đến đương thời eo hẹp, mà các ông vẫn một mức kiên trì, kiên nhẫn, hóa giải công phu không nhàm chán. Tin vâng không đâu bằng, các ông đang sống trong thời lạc pháp hạ lai cải cách, vẫn không điên loạn theo đồ chúng. Đối với tôi, cùng giáo hội vẫn tôn chỉ hành lễ theo ngày mùng 8 tháng 4 của thế kỷ xa xưa lưu lại. Thật ra, trên con đường tu Phật vẫn có rất nhiều cải cách. Sự cải cách nơi bản thân hơn cải cách tục truyền trên hình thức lễ bái chiêm ngưỡng. Về hình thức sanh nhiều mâu thuẫn, khó khăn chạy theo đồ chúng hư vị, làm cho tâm ý phân đối, lạc lõng tinh thần, nhất tâm vô ích. Còn cải cách bản thân từ lý trí phàm phu eo hẹp đến tâm trí rộng rãi bao la, cứu giúp cho nhân sinh quần chúng chính mình đặng tri kiến giải thoát. Đại đệ như Đức Bổn Sư, Ngài khi đang còn là vị thái tử, Ngài sống phẳng lặng, Ngài chưa vừa lòng sống trong hình thức cung vàng điện ngọc. Ngài phải ra đi cải cách bản thân, đáp ứng cho Ngài sống thoải mái. Do đó, Ngài chấp nhận sự đơn giản, chẳng rườm rà, miễn thân tâm đầy đủ, thoải mái, làm lẽ sống cùng sự sống đối với Ngài. Ngày nay, các ông ngồi trước tôi, chiêm ngưỡng, cốt nhận lẽ sống cùng sự sống, tinh thần hơn là vật chất. Tôi và các ông đồng sống chẳng có rượu chè hoặc tiệc tùng cao lương mỹ vị, vẫn vui mừng chính đời sống đang cải cách bản thân mà đặng như thế. Đối với Đức Thế Tôn, Ngài phải xa lìa đánh đổi ngọc ngà châu báu để cải cách bản thân. Ngài chấp nhận cảnh khổ, sự khổ, tìm chân đế về giúp cho nhân loại. Hiện nay đó chính là tài liệu cải cách bản thân hơn là cải cách hình thức. Khi Đức Thế Tôn mới ra đi chưa phải là bậc chánh giác. Lúc các ông đang ngồi trước tôi, các ông chưa hẳn đã giải trọn mê lầm. Tuy nhiên, hai lối nhưng vẫn có một đường. Vì sao? Vì chính Ngài buổi ban đầu bị tu nơi khổ hạnh với nhóm người tự đem cái khổ nhục xác vào mình. Khi bấy giờ, Ngài vẫn nhờ nơi bảo pháp như nhiên hiểu biết, khỏi ép nơi khổ hạnh bị biết. Ngài bèn ra đi đến cội Bồ Đề tọa thiền chánh giác. Ngài tự nói, ta chớ giam mình nơi khổ cầu đạo Bồ Đề, ta chớ hủy hoại thân mạng cầu lấy diệu quả khó tu khó chứng. Từ đó cho đến ngày nay, lưu lại những điều Ngài tu trì, tu tập, tu hành, trải qua từng thứ lớp, trở thành Tam Tạng Kinh. Ngài cứu giúp giải tỏa buông lung đau buồn nơi cảnh khổ. Ngài hóa giải chẳng biết bao nhiêu sự mê lầm ngăn chấp. Từ nơi bị giác, bị tu, an nhiên tự tại đến trực giác. Từ thứ bậc tu thân đạo hạnh đến hóa giải trở thành hạnh nguyện độ sanh, đứng vào hàng Bồ Tát nguyện. Nay ta nói ra để nhắc các ông nên nhớ, chớ vì khổ nải lòng, chớ vì mức sống eo hẹp trễ nải công phu. Nếu các ông đem quan niệm ấy vào lòng thì tâm trí của các ông tự mang cái khổ. Bằng các ông hóa giải, bằng bộ óc giải thoát, thì các ông noi gương Đức Chí Tôn, cốt đánh đổi nơi eo hẹp, làm cho tâm trí rộng rãi bao la. Từ chỗ đương thời eo hẹp khó khăn, tu đoạt quả vị phát triển những điều nên nhớ lấy. Ngày nay các ông đặng gặp tôi, tỏ lòng ái kính do nơi đâu? Phải chăng tôi thường đem lời tu chuyên chính? Con đường chuyên chính ấy là tôi vẫn thường cải cách bản thân, nên có công năng quyết định đưa các ông chân giác, giúp các ông thoát khỏi vòng tử sanh. Vì tôi rất tỏ tường thế nào là chân pháp, hướng dẫn đến giác chân. Tôi cũng đã sống nơi đắng cay cam khổ, cố gắng kiến tạo công năng, nương nhờ như nhiên trực giác, mới khỏi sự lý lạc lầm, thành thử lời chỉ dạy toàn lời hoàn mỹ. Lời ấy nó không y kinh mà cũng chẳng ly kinh. Viên thông hướng dẫn như thế gọi là lời chân truyền chân giác. Lời chân truyền chân giác không thể chỉ trên văn tự, nó nương nhờ như nhiên trực giác thành đạt. Vì lời nói ra không bị hữu hóa hay bị giác, bị tu thành hình, bị biết để đọc tụng nói ra, chính nó từ nơi xuất phát tự tánh chân truyền. Do đó từ vô thủy đến hiện nay có hằng hà sa số bậc chánh giác, thảy đều lời nói như nhau, không sai chạy. Một trong hai thái cực khác nhau, chính thân tâm bậc tu hành nên thịnh trọng. Khi các bậc tu hành đang cơn bị biết, trí tuệ thân tâm chưa tự tại, đường tu trì thường bị chỗ đúng sai sinh lòng quái ngại. Đối với từ lý đến sự chưa viên thông, cho nên tôi thường nói, khi các ông nói nhưng tâm nơi các ông chưa biết, lúc các ông thực biết đặng thì tâm ý miệng các ông sẽ nói ra. Trực giác chân truyền vốn sẵn nơi như nhiên, lại có sẵn hoàn cảnh thuận nghịch của hằng ngày, nó vẫn ở nơi cái sống từng lớp người, kể cả từ hành động cử chỉ ngôn ngữ thảy đều có nó. Sự điều động quan niệm tác động gọi nó là pháp giới. Đối với chúng sanh còn bậc chẳng dính mắc với nó, thảy đều nương theo mà trực giác. Đức Tăng Chủ ngài nói đến đây, ngài nhẹ giọng dạy tiếp: tôi và các ông chung trong thời hiện kiếp, có nghĩa là kiếp sống như nhau. Nhưng đối với tôi đã từng biết sử dụng đường đi lối về nơi vạn pháp, thật biết tỏ rõ sự lầm lẫn chấp nê của các ông trở thành thọ nghiệp pháp giới. Tuy nhiên các ông cùng một lứa tu hành, cùng một môn tu trì tri kiến, nhưng thật ra giữa các ông với các ông trình độ tư tưởng xa cách nhau quá ư nhiều bậc. Chỉ vì quan niệm không đồng nên có cớ sự nó như thế. Pháp giới như vậy, pháp giới tác hại vô cùng đối với bậc tu hành chưa biết sử dụng. Nếu nhìn thấy nó mang tâm trí than van phiền trách từng cảnh khổ nơi sướng, để mong cầu chẳng ích lợi chi, lại càng mang khổ sướng nơi thân tâm chán nản khó tu. Khi các ông biết sử dụng, thời hoàn cảnh nó đến là phải đến. Các ông tâm không mắc miếu, nương nhờ hoàn cảnh cõi giải, hỷ xả quan niệm, liền tỏ rõ hoàn cảnh mà trực giác, chẳng khác mấy bậc tu nội công, mong thử sức mình, gặp phải món đồ nặng, liền nâng tay đỡ lấy nhẹ nhàng, lúc bấy giờ mới đo năng lực nội công nơi mình kết quả hay chưa kết quả. Đối với chư Bồ Tát, nương nhờ pháp giới sở đắc pháp thân, còn phàm phu thọ chấp gánh chịu giới hạn, trở thành lối sống, sự sống, tư tưởng, hành động, thảy đều là pháp giới. Các ông cũng nên biết, nơi thường diễn của pháp giới, nó chẳng có giới chi cả. Vì sao? Vì thể tánh nó như thế, trong lúc lầm mê, nơi nó được gọi là sanh diệt, do nó diễn từng hồi, nhịp nhàng nó diễn. Lúc sở đắc thể tánh nhịp nhàng, chẳng mắc miếu, thị chứng bất sanh bất diệt. Các ông tự than phiền sinh sống, thế tình điên đảo, đương nhiên các ông mang vào pháp giới khát khao. Có phải chăng các ông tự đặt mà thành, làm cho ngăn cách, lại cầu tri kiến giải thoát? Chẳng khác nào tự mang lấy gánh nặng chưa chịu vứt đi cho nó nhẹ nhàng, chỉ đa mang rồi mong ước nhẹ nhàng, không bao giờ có đặng. Ta nói đây các ông chưa hiểu nổi, vì công năng còn kém. Các ông cứ tu, chớ trễ nải công phu, rồi một ngày nào đầy đủ công năng như nhiên, tâm các ông không cấu tạo. Lúc tâm nơi các ông không cấu tạo, thời dù cho hoàn cảnh chi chăng nữa, vẫn là món ăn tri kiến giải thoát, thân tặng các ông. Đức Tăng Chủ dạy xong, tứ chúng đảnh lễ, tôn giả Pháp Khả xin ghi chép phụng hành. Ngày mùng 8 tháng 4 năm Tịnh Vương Nhất Tôn